咱们给点来的，你在哪两个镇里有人物吗？
嗯，
嗯，thực sự ra nếu mà chuyển thì được, giống như chuyển nó phần một lĩnh nhà Linh Văn thì là phần tốt và ai cũng làm được cái chuyện đó đâu, nhưng mà những người nói như vậy những người không bao giờ nói rằng làm việc cầu nguyện nhau bản thân
thôi.
Trong quyển này cái cầu của đề sư nó viết được chuyện nó thành tấn mắng nó thành tấn thì hồi đó thành tấn thì vô chùa thì cũng học năm thứ hai về chứng chỉ vô chân sinh hóa để học cái đó thì hai viết sinh vật vô chùa thì đó họ nó tấn sáu tấn bảy con một mà có một mình thôi. Đi qua đây có một mình thì sao nó bảo là gia đình qua, gia đình qua sao anh đã dọn vô chùa anh ở. Thì cái ngày mà xuất gia đó thì nó không nên mời mẹ gia đình về, mà già đó nó không được thưa thầy. Bây giờ thì chỉ có hai biện pháp, còn một là tôi cắn được thì chết tại đấy. Nếu thầy để con tôi được xuất gia, thứ hai là tôi đi về Việt Nam gấp thì không làm ra để kiếm kiếm thành con đi tù. Vậy thì cái một cái đó nói là tình thương của người mẹ đó, cái đừng nói là tình nghĩa ái của vợ chồng nó còn rất mấy lần nữa. Thì tôi mới giải bài đủ thứ, thì nói việc đi tu của làng tắm thì thực sự là tôi không có dụ mà phải tự phát nguyện, nhưng mà tất cả đệ tử tôi là ai phát nguyện cũng nhận, chứ tôi không có tin là duyên nó đấy thì cứ việc đi tu, còn bây giờ thì chưa không có khuyến khích, nhưng mà đi tu thì tôi nhận. Khi mà đã phát nguyện đi tu, chưa không có biểu là không bỏ cha mẹ, không có biểu là bỏ gia đình để đi tu, không có gì. Tại vì trong đời tu của tôi đây, tôi có những cái ví dụ như thế này. Bây giờ đến ví dụ trong gia đình của mình mà có một cái người nào đó ta làm bếp, nhà nào đó cũng nấu ăn cho mình, ta nấu rất là ngon. Nhưng mà lỡ một bữa nào đó ta quen, ta nấu cơm sống hay là nấu đồ ăn nó ngon giọng cho mình ăn thì mình đã uống được bia nó như thế này nó đừng nhờ trong gia đình. Nhưng mà đủ một hôm nọ tất cả gia đình đều đi vắng hết, không có ai nhà hết, tự mình lo gạo nấu cơm, tự mình chiên đồ về cào nấu đủ thứ. Dĩ nhiên mà mình không có kinh nghiệm cho nên mình nấu cơm thôi, cái chán là sống mà chiên đồ ăn thì ra cái mình dọn lên mình ăn mình cảm thấy là
ngon
y chang vậy đó. Cuộc đời tu hành cũng giống vậy thôi, tự mình quyết định cái năm nay đó mình phải đi tu đó. Nếu mà anh đang ngồi anh cũng có thể đi làm thắng mấy nhà mấy chị mấy cô cũng đi làm thắng mấy mấy nhà thắng mấy chục nhà đó, ai bắt cho chùa đi cho nó mệt, ăn chay sóc ruột một cạo đầu hết nha, phải không? Trong đi tu không phải là sự ép buộc mà là sự phát nguyện. Vậy cho nên tôi có nói bạn đó là thì hồi nhỏ thì bà dụ kẹo chú thì chú theo, nhưng bây giờ nó bà dụ chú về thì bà cứ tự bà nói là đắng nó đã là nhà con đi tu chứ con đâu có làm gì đâu mà phải làm được. Mà hồi đó mình ghê lắm, bảo mình nếu hồi đó mày chùa đi giác mà có lần đó thì có lần bà lần đó đấy phục phục dữ. Nhưng mà sao đó thì từ mà thực ra giải thích rất là nhiều mà họ giải thích cũng không có hiểu gì. Nhưng mà nói là nếu mà chủ ấy đi làm cái gì đấy xấu cho đời, cho đạo thì chưa có khuyến khích. Nhưng việc làm này là cái Phật cái tổ các vị thầy đã đi, bây giờ chú muốn phát tâm mà không có đổ cho một người đi tu thì cái điều đó nó cũng lỗi đạo thầy. Thì còn quý vị muốn giữ cho gia đình mình thì nó là một cái chuyện khác mà thôi, thì nó để cho bên chúng tự quyết định. Nói thì cái đó là chuyện mà mẹ cha gia đình nó nói là cái chuyện mà vợ chồng. Cho nên thường thường á những người đàn bà đi tu thì trong họ mấy chục cái già nạn nó có hỏi là nhân phu có đồng ý hay không, có một hôm mà anh chị đó, năm đó là năm kia được tấn phong lên thượng tọa, thầy đứng dậy xuống lên thượng tọa năm 1987 ở dưới là đại nguyện nơi chùa Pháp Hoa Mạc Thay. Thì hồi đó thầy tấn thiệt bây giờ là hòa thượng mới tấn phong vừa đầu để mình giải tạo ông trụ hậu, thì có một cô đó cũng đệ tử hòa thượng Thanh Từ xuất gia rồi thảo giới là ở đây chùa Pháp Hoa Mạc Thay, thì các hồi quả dạng là hỏi này cái cô có được nghe vô cho cái xuất gia không, nhà mô Phật không, thầy đang tuyệt lập có bằng được, nó nói tại sao không, nó giờ như thầy từ nhỏ rồi con chưa có chồng. Cô này cũng sáu mấy tuổi, cái thấy nhìn với những người như vậy thì nghĩ là ai cũng là bánh xe xuất gia, cái gì chuyện cũng vui.
Và thầy như vậy đó thì dù vậy thì cái cô đó vẫn coi như là chơi xuất gia.
Vâng, nhưng mà gọi là tung nghe đầm chân là thì kể những người mà gọi là origin đó, tức là 100% mà dưới 20 tuổi thì gọi là chưa có mắt thanh cũng như tâm không có bị bẩn được. Còn dưới 20 tuổi là hoặc gọi là đồng trinh hoặc là đồng chân là đồng tử, đồng tử là những người con trai còn trong sạch. Ngày xưa người ta tế thần, người ta hay tế những cái người con trai còn dưới 14 tuổi, con gái là dưới 13 tuổi, dưới 12 tuổi, họ cần những cái người như vậy. Nhưng mà cái ý là từ thời điểm mà mình của anh bà đồng chân dưới 20 tuổi là từ thầy đi á, hoặc là thầy đi nay cũng 8 tuổi 20 sau đó mới được họ bị theo từ thầy đi. Vậy cho nên cái tuổi dưới 20 chứ còn đúng ra thì tuy là thân mình không có bị nhiễm ô, nhưng mà những cái tiền vừa có xuống da, những cái bất tịnh của cửu khiếu nó vẫn chảy ra hàng ngày, thì cái đó là thân nào cũng có. Vậy cho nên nhưng mà quan trọng khi mà tu đến thành Bồ Tát thì tu cái tâm đúng không, là tu cái thân. Nhưng mà đối với mình là đại thừa, nhưng mà giữ luật chữ thừa, tức là luật luật chữ thừa nhưng mà luật đại thừa. Vì vậy cho nên khi mà ai học tức là luật trong là bắt buộc phải học Bồ Tát giới. Cho nếu không học Bồ Tát giới của xuất gia đó thì coi như mình giữ giới là tình chữ thừa, cái nô phần luật. Thì trong chuyện đời tôi nó có nhiều cái rất là hay, rất là vui. Cũng như chuyện của tôi á, mấy ngày nó con không biết trời, nó biết cũng kinh nghiệm sống cuộc đời. Có một cô mà cô đó thì thực sự là cô cũng thương tôi cũng 15 năm rồi. Ba năm gian dạy trời, nhiều hình thức lắm. Đó là nhiều hình thức, hình thức thiết thơ, hình thức rửa đồ, hình thức gì đủ hết. Thì cô về chùa thì mấy con chúng ta cũng biết hết, mà chuyện đó rất là công khai. Thì cô nó thực sự ra là tôi yêu thầy đâu có tội lỗi gì đâu. Đó thì chuyện đó là chuyện bình thường đó. Nhưng mà người ta đi tu rồi tại không khuyên thích dùng người khác đi tu mà làm cho một người tu có trả lại với nhau. Cố không phải là cố không có túc viên chút ở thưa thầy bảo là nó là con yêu thầy như kiểu mà thầy không có yêu lại con nữa, nhà con làm sao vậy. Thầy bảo là qua cho một mớ nó chạy một xe luôn. Cảnh hồi xưa nó rõ đời lại là em của tôi như vậy, đã đi tu rồi thì trưởng thành rồi, chỉ nó tại sao cô ở tôi. Nó đó mà cũng không có đúng gì, nhưng mà cũng đấu gì để nói chuyện, chuyện đó là sự thật nhiều người biết. Và thì thường thường tôi đi đâu là người cũng có lính canh á, lính mà lính hai hàng canh mà những người ta mê mẩn vào từ nhiều lúc ta có thể là ta quen cái trong lúc mình thấy áo đàng hoàng tự nhiên cái nhà cái tôi ôm mình cái cũng mệt lắm chứ nó thấy gì đó. Không có gì đáng nói. Dạ sao? Thì cái chuyện nó cũng đã lâu, cũng đã mười mấy năm thì chỉ là ai cũng biết thế. Nhưng mà cổ thì khi nào mà tôi đi thuyết pháp thì cũng nên đi đi nghe, còn tất cả thầy nào tới giảng thì cổ cũng nghe.
Không biết cổ có nghe pháp chưa?
À, thì đúng là chúng ngồi nghe cười. Phật cũng chỉ độ một số người hữu hạn thôi, cái tấm giải vô biên cũng không độ hết Phật. Vậy thì nó có đơn giản. Mắt gì thiếu cho nên là dưới đường ai gắn cái đó gì đâu mà phải thiếu. Tại vì thứ nhất cũng có thể như trong gia đình mà hai vợ chồng, người chồng mà thương vợ nhiều người đã mất nợ người vợ, người vợ thương chồng nhiều người vợ mất nợ chồng nhiều, cho nên có cả trong cái này. Thì đối với tôi rất là vô tâm, không có một cái ý niệm gì về cái chuyện mà nữ nam, thì còn ai muốn gì đó thì chỉ được nói. Tôi nghĩ là chúng sanh nhiều vô lượng, nó có hơn một hai người mà cái nó đều là si mê một cách lầm lạc thôi, không có gì đáng nói. Nhiều vô lắm, thật sự một ngày về cô gọi điện thoại về văn phòng nó cũng đã tấm lòng đó, vậy đó mà rồi còn bỏ tiền máy bay là bị rút hết nơi này, nhưng mà chừng hai năm nay thì bắt rồi. Cho nên á, mấy thầy mấy cô thì bây giờ bỏ vô hồi hồn thôi, nhưng mà cũng nhảy lên nhiều cái từ mấy cô trẻ trẻ nhưng mà cũng phải để ý, nhưng mà mấy thầy đó thì tội, thì con trai thì là nó thì thơ ngay thì lúc dễ bị dỗ, thì ma vương bao giờ nó cũng mạnh, nó chờ cho Phật hay Bồ Tát là nơi để chúng nó nhào vô thôi, thành ra mấy thầy phải để ý dễ bị nó kiếm đủ. Phật phải chiến thắng ma vương, nhưng ma vương không thể thắng Phật. Mà hiểu gì lắm thì mình không thể để những cái tình cảm mà nhỏ nhen đó nó làm cho nó quan ố cái tâm mình. Em phát nguyện đi tu để độ sanh, chứ đâu có phát nguyện đi tu để độ người. Độ người ra đời độ được rồi, chứ đâu cần phải có đi tu để mà độ. Năm đầu bên Mỹ thì cũng có một cô lạ luôn đó. Cái cô đó thì quy y ở tại chùa Bảo Quang, quy y xong rồi thì tại sao cứ đi theo hoài, đi theo anh cái cho chùa của cô rồi gia đình theo về một cố con đồ nguyên nó bay đi tới vụ hết nữa, cho nó bộ cuối cùng kêu ra la một mớ. Cho nên ngày xưa chính ngày A Nan cũng bị cái vấn đề này, cho nên ngày A Nan bỏ Phật á, bây giờ đó người nữ á con lúc nào cũng giúp đỡ, mà người nữ bao giờ cũng gần những thân thiện đó, mà con cũng rất là ngại. Mà bây giờ bạch ngài là đối với người nữ con phải đối xử như thế nào, thì Phật dạy là không phải là ghét người nữ đó, mà cũng chẳng phải là thương người nữ đó, tốt nhất là nên đứng xa xa. Bây giờ nhớ là không phải là nhớ, mà bây giờ có công ty tờ đứng gần đâu biết thôi, vô anh tình đấy lúc nào đâu hay chắc suốt ngày nó cũng nguy hiểm, mà tôi biết có nhiều thầy người con vô chắc cho là chắc luôn. Cái kiểu nó nghĩa là người này nó qua rồi chứ nó làm gì, nó có trong trong TV á, trong máy điện thoại á, là không phải là chắc trò chuyện á, hoặc là ban khóc á, nó qua nó lại rồi nó giúp cho được biết luôn, mà cái đấy người ta là biết rồi. Đó là tôi thường thường tôi định nghĩa cho mấy thầy tử tượng giác đó là cha là bao nhiêu, thì cho nó cha nói vừa đủ nghe thôi, mà nói chỗ thanh niên Phật Nhật nó thường đúng theo luật thôi. Trong luật đó ngay cả những cái giới mà cái thầy cái cô học, những cái giới mà cái gì đó hai pháp bất tịnh nó của nam mà nữ không có đó, ngồi chỗ ký mà người ta không thấy mà mình có cái ý làm cái việc trong dục, thì cái người tu phải ở đường đường danh chánh cái khách là phải chút mình ngồi đứng với giải thích mình để không học được, rất là mệt. Chị người không biết nhưng mà trong bảo giác bản dạy ngồi đó vô trong thầy trò nó một chuyện chuyện nó không tới đâu hết, không tới đâu, mà chính quý cô cũng có biết điều đó, đối với thầy cũng không nghe trả cái pháp thân đấy, muốn nói gì đến đầu giữa bà nó không có nói thầm, người nữ đưa nói thầm nó đắt không có được. Cái thầy có thể ai nói thầm một cái cúi tay của mình nghe càng cúi càng nguy hiểm. chứ nó thật lớn thì không có gì để mà nó thật. Tôi chỉ yêu nhớ đến Đức Phật thôi, thực sự ra thì không có gì để đáng yêu. Không, thực sự là mình nhìn á, nếu mà nhìn những cái thực tứ thì đâu có gì đâu để yêu.
Nhưng mà
chẳng ai khác một lúc nào đó là cái thú được tốt chứ. Cái này không có thành vấn đề. Khi mà tâm cũng vậy, mình mà quan sát tất cả mọi việc trên thế gian không có gì là thực tứ. Mà cái đây mà tôi cúng dường cho thầy ra đó, thầy cũng không có tham. Nếu mà mình hiểu sự tướng của nó là không thẳng thẳng cái thực chất của cuộc đời của một Đức Phật. Cho nên khi tôi đi du học năm 1972 xuống vào Hòa Thượng Tự Trưởng, là nó Hòa Thượng Tự Trưởng Thiền Hoa còn là Tự Trưởng Thiền Mới Đạo, nói thầy Nguyễn Viễn ơi, thầy qua công nghiệp đó Hoa Anh Đào nó đẹp lắm đó nghe. Cái đứa nó nhờ bạch ngài.